mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, những năm qua, các cấp hội phụ nữ thị xã An Nhơn đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể thực hiện hiệu quả nghị quyết liên tịch 01 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng môi trường quản lý, giáo dục con em an toàn hiệu quả. Bài tổng hợp của phóng viên chuyên mục ghi nhận cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa chị em và các bạn, nhận thức rõ vai trò của phụ nữ trong tham gia công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mang tính lâu dài nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ văn minh. Ngay sau khi Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhơn đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung về phòng chống ma túy mại dâm HIVS, buôn bán phụ nữ trẻ em gái với các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của hội thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội đã được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cấp ủy ngành công an và các cấp hội liên hiệp phụ nữ. Để phụ nữ chủ động trong công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội, bên cạnh duy trì cung cấp cho chị em những kiến thức về tâm sinh lý của trẻ vị thành niên trong các buổi sinh hoạt của hội, khuyến khích vận động gia đình dành nhiều thời gian và sự quan tâm đến con cái trong việc học tập sinh hoạt, mối quan hệ bạn bè qua sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã phối hợp thực hiện trên 500 đợt tuyên truyền về kiến thức kỹ năng phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho trên 306.909 lượt chị em phụ nữ trên địa bàn thị xã. Các cấp hội phụ nữ từ thị xã đến cơ sở thường xuyên tổ chức sinh hoạt của câu lạc bộ, lớp truyền thông, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề nhằm trang bị kiến thức về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho chị em. Thông qua các buổi sinh hoạt, diễn đàn, các buổi nói chuyện chuyên đề giúp cán bộ hội viên và chị em phụ nữ có cơ hội chia sẻ những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng cũng như kinh nghiệm nuôi dạy giáo dục con cái. Bên cạnh đó, hàng năm hội phụ nữ còn cung cấp nhiều tài liệu sách báo cho cán bộ hội và chị em để làm tài liệu tuyên truyền sinh hoạt. Nhằm mục tiêu phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ gia đình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thông qua công tác phối hợp với lực lượng công an, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn thị xã đã xây dựng nhân rộng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế như mô hình tổ phụ nữ tự quản về an ninh trật tự, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chi hội phụ nữ không có con em phạm tội và tệ nạn xã hội, câu lạc bộ nuôi con khỏe dạy con ngoan, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững, mô hình gia đình 503 sạch, đồng thời xây dựng được 15 địa chỉ tư vấn tin cậy cho cộng đồng về các vấn đề bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn thị xã còn tích cực phối hợp với ngành công an trong công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên, người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, đặc biệt đi sâu trong công tác tuyên truyền vận động, giáo dục hội viên về phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Những việc làm đó thực sự đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong quản lý giáo dục con cái. Riêng trong năm 2022 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thị xã, ra quân tuyên truyền trực quan, cấp phát 6.000 tờ rơi cho hội viên phụ nữ ở 15 xã phường về phòng chống thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng, gắn với các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. đồng thời hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ 15 xã phường rà soát củng cố các mô hình phụ nữ tự quản về an ninh trật tự xã hội, trong đó chú trọng bổ sung tiêu chí nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nói không với tín dụng đen và giáo dục quản lý con cái trước tình trạng vi phạm pháp luật về ma túy ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã. Từ hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan trong quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, đã có rất nhiều tấm gương phụ nữ thủy chung đảm đang, cần cù, nhẫn nại, giúp chồng con từ bỏ con đường phạm tội, tệ nạn xã hội để hoàn lương trở lại cộng đồng. Rất nhiều tấm gương phụ nữ không quản khó khăn vất vả, tích cực phối hợp với lực lượng công an, ngày đêm kiên trì hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi. Các chị đã làm nên những hoạt động có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, từng bước tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong thời gian tới, để công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội đạt được kết quả tốt, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là công an thị xã trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân về phòng ngừa đấu tranh, phát hiện và tố giác tội phạm ở từng địa bàn dân cư và trong giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù tại gia đình và cộng đồng dân cư, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng. Có những biện pháp mô hình đặc thù phù hợp trong quản lý giáo dục người thân không phạm tội, không tham gia các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong đó gia đình chính là nền tảng vững chắc để giáo dục con cái trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn, xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, như các mô hình đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trên phạm vi rộng, đồng thời có nhiều hình thức tuyên truyền vận động để thu hút tạo điều kiện cho cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội. Các cấp hội cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục hội viên về vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi người phụ nữ trong gia đình phải là tấm gương mẫu mực trong chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời xác định trách nhiệm và lựa chọn được phương pháp đúng đắn trong quản lý giáo dục người thân, tăng cường khả năng phát hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, chương trình Mẹ đỡ đầu được Hội Phụ nữ Công an tỉnh triển khai từ đầu năm 2021 và được các cấp hội phụ nữ cơ sở nhiệt tình hưởng ứng. Để tạo sự đồng thuận cao, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên đối với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Đến nay, qua hơn 2 năm thực hiện, các cấp hội phụ nữ công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 24 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập, vững tin hơn vào tương lai. Bài của Thanh Hương ghi nhận, chúng ta cùng nghe.
Mới đây vào ngày 12 tháng 8, Hội Phụ nữ Công an thị xã Hoài Nhơn đã tổ chức chương trình kết thúc nhận đỡ đầu đối với em Huỳnh Thị Thanh Hà, 18 tuổi, ở khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan Nam khi em đã trưởng thành. Nhìn lại chặng đường 3 năm qua, từ khi nhận đỡ đầu Huỳnh Thị Thanh Hà, Hội Phụ nữ Công an thị xã luôn đồng hành cùng gia đình trong việc hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng em. Các chị đã tạo điều kiện tốt nhất giúp em vượt lên hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu trong học tập. Đền đáp sự giúp đỡ ấy, em Hà từ học sinh khá vươn lên học giỏi và mới đây em trúng tuyển vào trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tá Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thị xã Hoài Nhơn, thì gia đình Hà rất khó khăn, cha mất sớm, mẹ đau bệnh triền miên. Vì vậy, cháu không có điều kiện học thêm như các bạn. Chúng tôi quan tâm thương yêu như con của mình. Do cháu Hà cùng tuổi con tôi, nên năm học 12, các gói học online mình mua trên mạng cho con học, tôi đều san sẻ cho cháu Hà cùng học. Năm học lớp 12, cháu tiến bộ vượt bậc, đậu nguyện vọng 1, đại học, ngành mà mình yêu thích. Trong thư viết cho các mẹ đỡ đầu, Hà viết, nhờ sự quan tâm yêu thương của các mẹ, con cố gắng học thật tốt, không phụ tấm lòng của các mẹ. Không máu mủ ruột thịt, nhưng những mẹ đỡ đầu đã luôn chăm sóc nuôi dưỡng, giúp đỡ các con nhỏ đầy tình thương và trách nhiệm. Vì vậy, nhiều cháu được nhận đỡ đầu đã tiến bộ trong học tập, vươn lên trong cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tháng 7 vừa qua, cháu Nguyễn Thị Ngọc Yến, 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, có hoàn cảnh khó khăn, cha chết vì bệnh COVID, mẹ không nghề nghiệp phải nuôi hai chị em. Rất may, cháu được Hội Phụ Nữ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh nhận đỡ đầu giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để cháu an tâm học tập. Sự nỗ lực của cháu đã được đền đáp khi cháu đậu vào trường Trung học Phổ thông Phù Mỹ 1 với số điểm 35,5. Giữa tháng 7 vừa qua, cháu Yến vinh dự được tham dự chương trình Mẹ Đỡ Đầu Yêu Thương và Chia Sẻ do Bộ Công an tổ chức vì là một trong 75 cháu được tuyên dương có thành tích vượt trội trong học tập. Cháu Yến kể, đây là lần đầu tiên trong đời cháu được sang Hà Nội, được thăm Lăng Bác, được nhìn thấy những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ. Đây là ước mơ từ rất lâu của cháu. Cháu rất biết ơn mẹ đỡ đầu và sẽ cố gắng học tập giỏi hơn nữa để đền đáp công ơn ấy. Để có kết quả này, các mẹ ở Hội Phụ Nữ Phòng Cảnh sát Môi trường đã gần gũi, gắn bó, động viên cả vật chất lẫn tinh thần giúp cháu vượt lên hoàn cảnh, vươn lên trong học tập. Sự yêu thương sẻ chia của những người mẹ đỡ đầu đã giúp các con có nghị lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, vững tin trên hành trình tương lai. Cùng tuổi với cháu Yến là cháu Nguyễn Thị Cẩm Tú ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn cũng vừa đậu vào trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An. Với sự đỡ đầu của Hội Phụ Nữ Công an thị xã Hoài Nhơn, cháu Tú đã chăm chỉ cần cù vượt qua nghịch cảnh gia đình để mà vươn lên trong học tập. Chương trình Mẹ Đỡ Đầu được Hội Phụ Nữ Công an tỉnh triển khai từ tháng 1 năm 2021 và được các cấp Hội Phụ Nữ cơ sở nhiệt tình hưởng ứng. Để tạo sự đồng thuận cao, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên đối với công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Qua 2 năm thực hiện, các cấp Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 24 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ thấp nhất hàng tháng là 500.000 đồng một cháu, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, động viên, hỗ trợ cho các em và gia đình về vật chất lẫn tinh thần, góp phần tạo điều kiện cho các em tự tin phát triển toàn diện hơn, có nhiều niềm vui, nguồn động lực để phấn đấu trong học tập và cuộc sống. Thiếu tá Châu Thị Ngọc Hồng, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Công an tỉnh, cho biết thêm.
Tích cực hưởng ứng chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, cho đến nay thì các cấp Hội Phụ nữ Công an Bình Định đã triển khai và đang nhận đỡ đầu 21 trẻ mồ côi do Covid và các nguyên nhân khác. Thì qua đó đã hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã tạo điều kiện để cho em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã làm tốt cái vai trò kết nối giữa mẹ đỡ đầu và các con mồ côi, đã giám sát thực hiện các cái nguồn lực hỗ trợ và đảm bảo các cái nguồn lực hỗ trợ tốt nhất được đến với các con.
Sự hỗ trợ tiếp sức của Hội Phụ nữ Công an các cấp trong tỉnh đã mang lại quả ngọt. Có 2 em từ việc bỏ học đã trở lại đi học bình thường, 8 em có học lực trung bình vươn lên học khá, 5 em học khá vươn lên học giỏi. Và điều quan trọng nhất mà chương trình Mẹ Đỡ Đầu mang đến là các em được nhận đỡ đầu, luôn được sống trong tình yêu thương, tự tin hơn trong quá trình vượt khó khăn, vững tin vào tương lai của chính mình. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Sao La. Hiện nay, một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 7 giờ sáng nay 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển rất chậm, chủ yếu theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ sáng mai 30 tháng 8, tâm bão ở vị trí 20,2 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines với cường độ mạnh cấp 14, 15, giật cấp 17. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.